tu để rồi mình được một nguồn vui thực ở nội tâm mình.
Còn người không biết tu thì họ sống với cái cuộc đời, họ thấy chán trường quá, họ mới đi tìm những nguồn vui khác. Nên mỗi bữa đi chơi, tôi đi có mấy con chó chạy theo, chạy theo nó giỡn, nó cắn, nó làm lăn xác lộn xộn. Có mấy thầy nó thấy chó nó làm rộn quá, dày đó, thì nó không phải, nó giỡn, nó vui để nó quên cái đời làm chó khổ. Đời làm chó khổ quá, bây giờ nó vui cho nó quên đi. Thì cái kiếp người chúng ta cũng giống vậy thôi, có hơn gì đâu. Bài trò chơi này, bài trò chơi kia, đủ thứ trò chơi để quên rằng ta sắp già, ta bệnh, ta chết, quên đi. Vì họ không có phương pháp, không có đường đi để thoát được với cái đó, cho nên ta phải bày trò chơi để quên. Mà khi cái gì bày ra rồi thì có cái niệm hơn thua, mà hơn thua cái tranh đấu đó. Rồi cả thắng rồi bại cũng khổ vui như thường đó. Không có một cái cuộc vui nào không có cái khổ của mình. Chúng ta đi coi đá bóng, mà nếu mà chúng ta thích cái đội bóng nào mà đội đó thua thì chúng ta vui hay khổ? Thì như vậy đó là có phải đi tìm vui không? Rồi vào sòng bạc, nếu ăn thì vui, mà thua có khổ không? Mà trong sòng bạc thì mấy người ăn? Như vậy thì thấy rõ ràng cũng tìm cái vui tương đối, chứ không có cái vui thật. Còn chính mình, nội tâm mình không có một cái niệm buồn thương giận ghét thì cái vui nó thản nhiên tự tại, không ai đuổi xua nó được hết, nó còn mãi mãi. Thì đó mới là cái vui thật. Mà lâu nay quý vị thấy, mỗi một khi chúng ta giận ai thì nói sao? Có ai hỏi là Vinh làm gì đó? Tôi đừng giận. Hỏi giận ai? À, giận ông A B đó, tôi giận. Nói vậy đúng không? Rồi có ai làm gì đó trái ý mình, cái mình buồn, đừng hỏi Vinh làm gì đó, tôi buồn quá. Như vậy tôi giận, tôi buồn, tôi thương, tôi ghét, cả trăm cái tôi. Như vậy thì nếu cái giận là tôi á, thì khi hết giận rồi là ai? Nếu cái giận là tôi thì mình đồng hóa cái giận là mình, thì hết giận, thì cái giận nó hết thì mình cũng hết luôn, không có cái tôi nữa. Đó là lẽ thật. Nhưng mà bây giờ hết giận rồi tôi cũng còn nguyên, thì cái giận có phải là tôi không? Và cái buồn, cái thương, giận, ghét cũng vậy. Tất cả đó không phải thật tôi, mà chúng ta đồng hóa nó lên, rồi la lối, rồi làm đủ thứ hết. Đó là tại chúng ta đồng hóa với những cái tâm vọng tưởng đó, cho nó là mình. Bây giờ mình biết nó không phải là mình, vừa dễ dàng à, đó là vọng tưởng, không đáng gì phải buồn chẳng hết, la rầy nó riết, thì tự nhiên nó giảm, nó bớt đi. Thì đó là chúng ta thấy được lẽ thật, đó là chúng ta sống một cách an ổn. Nghĩa là tất cả cái gì đã đến với chúng ta đều làm chủ được, vì nó không phải thiệt mình, mà lâu nay đồng hóa nó là mình. Từ cái đồng hóa đó mà chúng ta khó. Bây giờ chúng ta tách nó ra, không nhận nó là mình nữa, thì tự chúng ta bớt khổ. Như vậy thì cái biết vọng tưởng không theo có phải là vấn đề quan trọng không? Như vậy cho nên tôi nói đừng tìm kiếm cái gì xa lạ cao siêu hết đấy. Cứ vọng tưởng dấy lên đừng theo nó, đúng rồi, rồi từ từ nó lặng, rồi mọi việc nó đều tốt lành chứ không có gì hết. Như vậy cái tu không phải là cái chuyện mầu nhiệm, không phải là cái chuyện quyền bí, mà nó là một cái thật mà lâu nay chúng ta không biết. Ngày nay chúng ta biết rồi thì trở về cái lẽ thật, mà lẽ thật tức là chân lý, mà chân lý tức là đạo. Cho nên đạo ở ngay từ đó chân đâu hết á. Người ta cứ tìm đạo trên non trên núi, mà không ngờ đạo ở thẳng nơi mình, nội tâm mình ở chân đâu hết. Thì như vậy chúng ta tu theo Phật là chúng ta trở về với cái chân thật của mình. Mà trở về cái chân thật của mình là chúng ta thấy được đạo, chúng ta sống với đạo. Đó là cái lẽ thật mà tất cả tăng ni Phật tử nếu cố gắng tập tu thì lâu ngày sẽ có cái kết quả, dù ít dù nhiều cũng có, chứ không thể nào không. Đó là cái lẽ thật tôi nói. Như vậy thì chúng ta làm một cái điều rất là cụ thể. Nếu thương mọi người, khi người ta bệnh tới nói pháp cho người ta nghe, để người ta biết cái bệnh đó là một cái chuyện không gì quan trọng hết, để khỏi sợ khỏi buồn. Hoặc là gia đình họ có ta ma tới rồi nói pháp cho họ nghe để họ thức tỉnh thì đó là hợp lý. Cho ta đi cầu đi cúng thì không hợp lý chút nào hết, phải không? Mà quý vị đọc sách Phật, sử Phật, thấy ông Phật mình có đi cầu cúng cho ai lần nào không? Nếu ông Phật đi cầu đi cúng mà ngày nay tôi không có chủ trương như vậy là tôi phản bội Phật, phải không? Đó. Còn Đức Phật ngài chủ trương tọa thiền thuyết pháp mà ngày nay chúng ta đi cầu đi cúng thì có phản bội Phật không? Đó, đó là những cái lẽ thật. Chúng ta tu Phật thì phải tu đúng như thật và phải hiểu nắm được vững cái đường lối đó, thì dầu ai khen chê gì cũng mặc, không có gì quan trọng. Còn không nắm vững cái đó thì chúng ta dễ bị lung lay lắm. Đó, thì hôm nay như tôi nói buổi đầu vì cảm một chút, hôm nay này không đủ hơi để nói nhiều, thôi tới đây tạm nghỉ. Quý Phật tử về ráng tu ha.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể Phật tử, nhân dịp các đạo tràng về đây để thỉnh pháp và được thầy chỉ dẫn, chúng con thấy phần đông các đạo tràng đều tự phát do cái tâm ham muốn tu hành của tất cả quý vị, cho nên về mặt tổ chức thì không được thống nhất, do đó không ít thì nhiều, sau này trên đường tu mỗi người gặp chứng duyên, có thể có những hiện tượng tiêu cực hoặc là những hiện tượng mất đoàn kết. Trước khi dứt lời, chúng con xin cung thỉnh thỉnh thầy cho toàn thể Phật tử một lời khuyên để các vị có thể nương theo đó y pháp bất y nhân, sau này dù đạo tràng có thế nào thì các vị vẫn có thể tiếp tục tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Về vấn đề thêm một chút, bởi vì tôi biết quý Phật tử của mình ai mà đứng ra để mà thành lập đạo tràng thì đều là những người có tu khá khá thôi, chứ không phải giỏi. Bởi có tu khá khá cho nên mới thấy cái lợi ích của sự tu, mới muốn huynh đệ hợp tác nhau mà tu. Vì vậy cho nên khi lập đạo tràng rồi thì huynh đệ hợp tác với nhau. Mà trong khi hợp tác với nhau chắc chắn là tránh không khỏi những cái tập khí riêng của mỗi người. Bởi vì tu á, trong chùa như quý thầy quý cô cũng tương đối lâu đó, mà những cái tập khí có người bỏ cũng chưa được bao nhiêu. Cái tập khí là một cái thói quen cũ xưa, nó ẩn tàn ẩn ở trong á. Cho nên khi hợp tác với nhau thì mỗi người có những tập khí khác nhau, mà đã là khác nhau thì tất nhiên là nó không bằng lòng nhau. Như vậy thì gặp lúc không bằng lòng nhau thì sao? Thì thôi được, ai lấy đi, phải không? Hay là phải sao? Đó là cái chỗ mà dù cho có những cái không đồng ý nhau thì chúng ta nói cái thật nó không có lý lẽ để thấy khác. Mà thấy khác đó không phải cái thật. Quý Phật tử có nhìn nhận cái đó không? Cái lá thật thì nó không có khác, mà có khác đây không phải lá thật. Không phải là thật thì bỏ qua được rồi, tập khí là gì quan trọng. Nhớ như vậy thì chúng ta có thể bỏ qua những cái gì huynh đệ là mình không có thấy hợp với mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quý Phật tử nhớ rằng vì thương những người bạn cũng ham tu theo đạo Phật mà họ chưa có cái hướng đi rõ ràng, cho nên mình mới tổ chức đạo tràng để cho huynh đệ đó họ đến với mình để họ cùng tu với mình cho họ khỏi lạc lầm. Thì đó là một tình thương, đó là lòng từ bi của mình muốn mở rộng. Đã là lòng từ bi của mình thì mình nên nuôi dưỡng nó chứ đừng làm cho nó thương tổn, phải không? Như vậy thì một huynh đệ nào có những cái gì nó hơi khác biệt thì mình phải khéo ôn hòa dẫn dụ, chứ đừng có nói những cái lời nặng hoặc là những lời thiếu lễ độ để khiến cho người ta buồn, ta phiền. Đó là cái thứ hai với cái lòng từ bi của mình. Còn một cái điều thứ ba nữa, mình tu thì cần phải có những cái thử thách. Những cái thử thách đó không phải là cái xấu, vì nhờ thử thách mà mình vượt qua được, đó là tăng trưởng cái sức mạnh của mình, thành công trong cái hạnh nguyện của mình. Như vậy thì mình đừng mơ ước, đừng tưởng tượng rằng đạo tràng của mình dưới trên như một, đừng bao giờ mơ ước điều đó. Mà sẽ tưởng tượng rằng có những người sẽ chống đối mình, hoặc là những người sẽ phê bình mình, nhưng mình nhận rằng sự chống đối, sự phê bình đó, nhờ có nó mình mới thắng được những cái phiền não, những cái giận hờn của mình. Mình thấy được mình rõ hơn, những cái mặt thật của nó lâu nay nó tàn ẩn đâu đó, khi nghe người ta phê bình cái nó sống, nó trỗi dậy, từ đó mình mới thấy cái mặt thật của nó. Nhờ thấy mặt thật của nó thì mình mới điều nó được. À, như vậy thì cái đó cũng là cái cơ hội tốt để nhận ra nơi mình còn cái gì yếu dở, chứ không có nên trách phiền người khác. Đó là cái thứ ba. Còn một điều chót là điều thứ tư, là quý đạo hữu nghĩ mình tu tự nhiên là phải thương, phải quý huynh đệ, đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Mà thương quý thì tất nhiên phải hòa thuận, có hòa thuận thì mới thương quý được, chứ không hòa không thuận với nhau thì không có sự thương quý. Vì vậy cho nên trong tất cả huynh đệ trong đạo tràng, lớn nhỏ gì mình cũng thấy đó là những người bạn lý tưởng. Ở thế gian thì người ta kết hợp lại để làm ăn lời lỗ, tụi mình ở đây kết hợp lại để tu hành, chỉ có cái lý tưởng đạo đức thôi, không có cái gì khác. Thì nếu mà có buồn phiền, có những cái chống đối thì đó là đã trái cái lý tưởng đạo đức rồi. Thì mỗi người phải tự hạn chế mình lại, vừa có một ý niệm gì không hay thì phải ngừa đó, đừng để nó xảy ra. Thì đó là cái điều tốt. Như vậy thì mong rằng quý Phật tử khi về tại nơi của mình, huynh đệ chung lo lập thành những đạo tràng, thì từ đó về sau mình ráng mình nuôi dưỡng nó. Còn cái chia ra thêm thì tôi cũng thấy không phải là cái dở, mà nó cũng có cái hay trong đó. Ví dụ như lúc trước ở đạo tràng Tuệ Tâm, tâm đức thì như vậy là một cái tăng trưởng, để mình đừng nói cái chia rẽ, phải không? Vì cái tăng trưởng thì nó phải nảy sinh ra nhiều, từ một tới hai, từ hai tới ba, chứ không phải đừng nghĩ là chia rẽ. Bởi vì chúng ta không có một ngôi chùa lớn, không có một cái cơ sở rộng để mà sinh hoạt, thì lâu lâu chặt rồi thì nảy sanh ra cái khác, mà nảy sanh thì tự nhiên những người khá khá ở trong đó phải chia ra rồi để mà mở mang, thì đó cũng cái cơ hội tốt. Đừng nghĩ rằng đó là chia sẻ, thì cái đó là cái tôi thấy hay nhất. Mà nó phải nảy ra nhiều vậy là tốt, chứ đừng có nói rằng chỉ có một thôi, còn có hai ba là không được, đừng nghĩ vậy. Như vậy thì tất cả cần chúng mỗi đạo tràng, lâu lâu thì đông quá là mình phải chia thêm, phải không? Chia thêm thì cũng là cái tốt, thêm thì phải có cái tên mới đó, để cho cái sinh hoạt hợp pháp tốt đẹp. Đó là cái nhìn, cái thấy của tôi hôm nay sẵn tôi nói rõ để cho quý Phật tử hiểu. Thôi tới đây nghỉ ha.
Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, tiếp theo đạo hữu Tăng Như có đôi lời đại diện cho tất cả các đạo tràng hiện diện hôm nay thành tâm tạ pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con Tâm Như thay mặt cho đạo tràng Tâm Đức và một số huynh đệ trong đạo tràng có mặt hôm nay, chúng con rất vui mừng và được nghe lời thầy chỉ dạy để về cùng sinh hoạt trong đạo tràng. Không những riêng đạo tràng chúng con mà hôm nay lại có nhân duyên có nhiều huynh đệ ở trong các đạo tràng khác, thì những lời dạy dỗ của thầy hôm nay là những hành trang thật là quý báu trên con đường sinh hoạt của không riêng cho đạo tràng chúng con mà là kim chỉ nam cho tất cả những đạo tràng tu theo pháp hội của thầy dạy dỗ. Được thầy dạy dỗ hôm nay, đây là một cái niềm vui và sung sướng nhất. Cái niềm vui sung sướng nhất này thành thật phải nói lên là đạo tràng Tâm Đức chúng con. Nhân đây chúng con không biết nói gì hơn. Thật ra lời nói không nói lên hết đủ được những cái tấm lòng quý trọng, ngưỡng mộ tôn sư của chúng con đã dìu dắt chúng con, chỉ đường chúng con trên con đường trở về. Thì đây là cái buổi mà chúng con được học hỏi rất là thực tế. Xin các huynh đệ trang nghiêm để cùng với chúng tôi xin chân thành đảnh lễ hòa thượng tôn sư gọi là chúc tạ ơn vị tôn sư của chúng ta, chứ không đủ đâu vào đâu hết. Chúng ta xin thành kính mà trang nghiêm để đảnh lễ hòa thượng tôn sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bây giờ chỉ vài vị Phật tử đại diện, không có dân đức, các vị Phật tử các đạo tràng ra đại diện thôi, không có tổ lễ.
Tất cả quý tỷ chắp tay hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ chúng sanh đều đoạn thành Phật đạo. Hôm nay quý Phật tử cùng đi trong cái đoàn của Tổ Đình Giác Nguyên lên đây thăm viếng mừng tuổi đầu năm, đồng thời mời chúng tôi đến để giảng giải cho quý Phật tử hiểu một ít phần Phật pháp trong cái ngày đầu năm. Thì nhân đây tôi nhắc lại cho tất cả quý Phật tử nghe nhớ để tu hành, bởi vì ngày đầu năm đa số Phật tử đến chùa lễ Phật thì chư tăng chư ni đều chúc cho quý Phật tử được vui vẻ trong một mùa xuân di lặc, phải không? Mùa xuân di lặc thì sao mà gọi là mùa xuân di lặc, quý Phật tử biết chưa? Đây là hai phần. Đứng về mặt hình thức thì quý Phật tử thấy tượng chúng ta thờ ở các chùa, tượng Bồ Tát Di Lặc, ngài gầy ốm buồn bã hay là vui tươi cười hoài? Vui hay buồn? Vui cười một cách tự nhiên tự tại. Có những chùa thờ có 6 đứa bé, đứa thì móc lỗ mũi, đứa là móc con mắt, đứa thì móc miệng, đứa thì chọc lét vân vân, mà ngài có quạo có giận không? Mà ngài cũng cười cái tự nhiên. Thì qua cái hình ảnh đó để chúng ta thấy cái ý nghĩa Bồ Tát Di Lặc là một vị luôn luôn là vui tươi, không có buồn, không có khổ như chúng ta hiện giờ. Bởi vậy cho nên ở chùa chúc chúng ta được một mùa xuân Di Lặc là mùa xuân vui tươi mãi mãi, không có buồn, không có khổ. Nhưng mà do mình được lợi lộc nhiều vui tươi, hay là do cái gì mà mình được vui tươi? Bồ Tát Di Lặc đâu có ai dâng món này cúng món nọ mà cười. Chính khi đó mấy đứa nhỏ nó quấy rầy, móc mắt, chọc mũi đủ thứ hết, mà ngài cũng cười tự nhiên. Bây giờ đây quý Phật tử gặp người ta chọc mình như vậy thì vui hay giận? Vui hay giận? Giận thôi. Như vậy thì chưa được mùa xuân Di Lặc rồi. Nên mùa xuân Di Lặc là vui trong cái người ta đương làm cho mình tức tối bực bội mà vẫn vui, cái vui đó mới vui thiệt. Còn nếu vui mà người ta cho mình món này vật nọ mới vui á thì cái vui đó không có thiệt. Khi người ta không cho thì mình hết vui, phải không? Chính cái trở ngại, cái khó khăn, cái bực bội mà chúng ta vẫn tự tại vui tươi đó thì cái đó mới là cái vui thiệt. Nó như vậy với ý nghĩa gì mà mấy đứa bé nó lại móc mắt, móc mũi, móc tai ngài mà ngài vẫn cười? Đó là để tượng trưng cho 6 căn chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà nhất là 50 căn ở ngoài. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, thân đó, 50 căn đó. Mắt thấy cái cảnh sắc ở ngoài hoặc là đẹp hoặc là xấu, thì quý Phật tử bình thường thấy cái gì đẹp thì vui hay buồn, thích hay không thích? Còn thấy cái gì xấu thì sao? Nếu mình thấy cái đẹp mình thích
thì thấy cái xấu mình bực bội, phải không? Thì như vậy có thiệt là vui lâu dài chưa? Bởi vì vui lâu dài thì bao giờ cũng là vui, mà mình thấy cái đẹp thì mình vui, thấy cái xấu thì mình bực, thì làm sao mà có vui được? Nghe tiếng người ta khen mình vui hay buồn? Vui. Còn nghe người ta mắng mình thì vui hay buồn? Bực. Như vậy thì ở mắt thấy sắc đẹp thì vui, sắc xấu thì buồn. Ở tai nghe tiếng khen thì vui, tiếng chê thì buồn. Thì như vậy là chúng ta luôn vui hay là vui có chừng mực? Vui có khi vui, có khi lại bực bội. Để tượng trưng cho cái sự tự tại của Ngài Di Lặc, thì con mấy đứa bé nó móc con mắt mình, nó chọc tai vào lỗ mũi mình mà vẫn cười, thì đó là để chỉ cái cảnh trái nghịch nó đến ở sáu căn, nói cho rõ là năm căn của mình, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bị chọc ghẹo, bị quấy rầy mà vẫn tươi cười, thì đó mới gọi là cái vui của Đức Di Lặc. Còn bây giờ quý Phật tử, nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà bị chọc ghẹo, bị quấy rầy thì sao? Thì quạo, phải không? Như vậy thì cái mùa xuân Di Lặc có được ở quý Phật tử chưa? Chưa. Như vậy thì muốn có được mùa xuân Di Lặc thì phải sao? Làm sao? Khi chúng ta thấy cảnh đẹp chúng ta vui, thấy cảnh không đẹp cũng không buồn, không bực. Thấy cái, nghe cái khen mình vui, chê mình cũng không bực. Như vậy, năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đối với năm trần, lúc nào mình cũng thảnh thơi, tự tại, không có quá vui, cũng không có bực bội. Thì đó là mình được cái vui bền lâu, cái vui vĩnh viễn của Ngài Di Lặc. Như vậy thì ở trong sách Phật thường nói sáu đứa bé nó móc tai, móc mũi, móc miệng của mình đó. Tên mấy đứa đó là tên gì quý vị biết không? Lục tặc đó. Tức là sáu cái đứa giặc nó khuấy phá mình, nó làm cho mình bực bội. Với người thường thì lục tặc nó làm cho mình phiền não hoài, còn với Đức Di Lặc thì lục tặc nó làm gì ngài cũng cười. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử hiện có mặt ở đây, sáu cái chú lục tặc đó có làm phiền quý Phật tử không? Có không? Có. Như vậy thì muốn cho được một mùa xuân Di Lặc thì mình phải sao? Nghĩa là sáu đứa nó mặc tình, nó chọc ghẹo cho mình cũng tự tại, cứ vui, không có buồn, không có bực. Thì đó là mình được hưởng một mùa xuân Di Lặc, phải không? Mà muốn hưởng mùa xuân Di Lặc thì phải sao? Phải khéo tu. Người ta khen mình cũng vui, người ta chê mình cũng vui, không có buồn, không có bực. Thì đó là thắng được lục tặc, phải không? Lục tặc đó là cái tặc của lỗ tai. Rồi thấy cái đẹp vui, thấy cái xấu cũng không bực, đó là mình thắng được cái tặc của con mắt. Rồi ngửi ngửi mùi thơm mình thích, mùi hôi thì mình sao? Mình bực mũi, phải không? Bực mũi lại. Vì cái đó là tôi chưa có thắng. Như vậy thì mùi thơm, mùi hôi qua rồi mắt mình cũng coi thường. Lưỡi mình nếm đồ ngon thì mình chịu, đồ dở thì sao? Thì đó cũng chưa có thắng được cái bọn lục tặc nữa. Như vậy thì quý vị thấy, chỉ cần ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân của mình, những cái thuận, cái nghịch, mình đều không có bị nó lôi kéo, bị nó làm cho mình dính mắc, thì đó là tự tại, đó là thắng được lục tặc. Mà nếu thắng được lục tạp thì thành cái lục gì? Lục gì quý vị biết không? Lục thông. Đó. Như vậy thì tu là muốn được lục thành thông. Là muốn được lục thông thì đừng để cho nó dính với sáu trần, đừng bị sáu trần nó lôi kéo thì mình được lục thông. Như vậy thì dễ hay khó? Nghe dễ quá, phải không? Nghĩa là chỉ cần người ta khen cũng được, người ta chê cũng xong, không có bực bội, không có tức tối, gặp món ăn ngon cũng được, món ăn dở cũng chịu, thì như vậy đó là mình tự tại rồi. Mà tự tại thì sáu căn của mình thành lục thông. Còn nếu mình bị mấy cái đó nó làm cho mình khó chịu, bực tức, thì sáu cái đó thành lục tặc. Cho nên thế gian thường nói tam bành lục tặc đó, phải không? Mà quý vị đang được lục thông hay là đang bị lục tặc? Bị cái nào? Được lục thông hay lục tặc? Như vậy thì đang sống với lục tặc, phải không? Lục tặc thì sáu cái đứa giặc đó nó quậy quý vị không yên bao giờ, phải không? Ví dụ như quý vị đang ngồi ở trong đây bình thản như vậy, mà giả như ở ngoài kia có ai nói cái gì đó nói to lên mà có cái tên mình ở trong đó, thì quý vị ngồi yên không? Yên không? Chắc là chứa tạm nhóm chạy ra, phải không? Như vậy đó, lục tặc đó, nghĩa là nó vừa vậy mình giúp cho mình tìm nó để mà ăn thua. Ăn thua tức là đem lại sự bình an hay là đem lại sự đau khổ. Như vậy tôi nói không có nghĩa là chúng ta tu là phải mắt đừng thấy, tai đừng nghe, mũi đừng ngửi, lưỡi đừng nếm, thân đừng cảm xúc, mà chúng ta tu là thấy, nghe, nếm, ngửi, cảm xúc mà không bị mấy cái trần ở ngoài nó làm quấy nhiễu mình, đó là chúng ta thắng. Còn bị nó làm quấy nhiễu, đó là chúng ta thua, phải không? Như vậy thì muốn được một mùa xuân di lặc thì chúng ta phải làm sao? Cười hoài trước ngày là sử dụng lên bữa cơm. Quý vị thấy thường mình có những cái món nó hợp với khẩu vị mình, dọn lên ăn thấy nó vui. Hôm nào đó ta dọn toàn những cái thứ không hợp khẩu vị mình hết thì sao? Thì ngồi đến nhân hoài không chịu ăn, phải không? Như vậy đó là khổ. Như vậy thì trong cái hiện tại chúng ta thấy nếu ăn đồ hợp khẩu vị thì chúng ta no, ăn không hợp khẩu vị có no không? Cũng no, mà no thì đâu có khổ, phải không? Còn cái này không chịu, nó là lệ thuộc cái lưỡi. Tôi nói ví dụ như hôm nào có cơm nóng, có canh nóng, có rau luộc nóng rồi, nước tương ngon, lên cái ngồi ăn thấy thoải mái, phải không? Còn hôm nào mình đi đâu làm mệt về mà đem cơm nguội lại không có canh nữa, rồi cho an toàn những thứ gì không vừa ý chút nào hết, như vậy thì ngồi ăn có ngon không? Nếu trường hợp đó mà ăn ngon như thường đó là mình thắng rồi đó, phải không? Còn nếu lên đó mà nhìn thấy không vừa ý là nhăn mặt nhăn mày, đó là mình thua, mình bị lục tặc nó quấy nhiễu rồi. Như vậy thì cái tu không phải là cái chuyện xa lạ trên trời trên mây, mà tu là cái thực tế hằng ngày của mình. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm mà chúng ta biết tu. Đừng bị cái vừa ý thì vui, cái không vừa ý thì bực. Nếu còn vui còn bực là còn khổ. Cái gì nó tới thì cũng chấp nhận cách thoải mái, tự tại, thì quý vị sẽ cười hoài như Đức Di Lặc, phải không? Như vậy sống được đúng như vậy đó thì mới được là mùa xuân di lặc. Còn sống mà còn hơn, còn thua, còn chê, còn khen đó thì chưa có mùa xuân di lặc bao giờ, phải không? Như vậy thì quý Phật tử muốn được một mùa xuân di lặc suốt năm hay là chưa muốn? muốn thì phải làm, chứ đâu phải muốn mà nói chương được, phải không? Muốn thì phải sống đúng như vậy đó. Bữa nào về nhà tới bữa cơm người ta dọn lên, dù vừa ý không vừa ý thì cũng cười ăn ngon lành đó, thì bắt chước được Đức Di Lặc rồi đó, phải không? Bữa nào đi đường mà nghe người ta khen rồi có người chê, mình cứ vẫn thản nhiên tự tại, đó là bắt chước được Đức Di Lặc rồi đó. Còn nếu có cái gì là bất như ý, bực bội đó thì chưa phải Đức Di Lặc. Như vậy thì chúng ta tu không phải là chúng ta phải khổ hạnh trên non trên núi gì, mà phải làm sao đối với sáu trần đừng dính đừng kẹt, đó là chúng ta tu. Nghĩa là được cái gì tốt cũng được, cái gì xấu cũng được, không gì tốt mà mình xấu mà bực bội, thì đó là chúng ta khéo tu đó. Cái đường tu thực tế nhất là như vậy. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật cũng có nói một cái ví dụ. Phật nói có một đàn khỉ đi ăn, thì con khỉ chúa nó dặn mấy con khỉ con thì phải đi theo đàn chứ đừng có đi riêng lẻ, nếu đi riêng lẻ thì sẽ nguy hiểm. Nhưng mà con khỉ con nó đi theo đàn, nó đi sao cái gì mấy đứa lớn nó cũng lượm nó ăn trước, rồi mình không có gì, nó bực quá nó tách đàn nó đi để kiếm ăn tự do hơn. Rồi khi nó tách đàn nó đi ra cái nó thấy có cái miếng mồi ngon quá, chưa đủ kinh nghiệm, nó tưởng đâu là cái đồ sẵn ai dành cho mình, nó lại nó lượm nó ăn, không ngờ nó lại nó nắm nó ăn cái nó dính bẫy dựa, cái tay nó dính bẫy, tay nó nắm, tay mặt nó dính bẫy rồi, cái tay trái nó đưa vô nó gỡ thì dính luôn, cái luồn cái nó lấy cái chân mặt đưa lên nó gỡ dính luôn, rồi chân trái đưa lên nó gỡ dính luôn, rồi còn nó cái đầu cái nó há miệng nó cắn cái dừa đó, để nó gỡ cho mấy kia nó cắn cái dính miệng luôn cái miệng nữa, rồi còn nó cái đuôi thấy vậy nó quậy quậy nó cọ vào đó hồi dính luôn nữa, thì đầu đuôi bốn chân là mấy cái sáu cái dính dừa hết trời. Khi dính dừa rồi nó hết cửa vậy rồi, cái chú thợ săn đi lại cái lượm nó bắt bỏ vô vỏ khách về đó. Đó là cái thí dụ Phật nói. Cũng như vậy, nếu chúng ta tu mà sáu căn mình dính với sáu trần giống như con khỉ bị dính dừa vậy đó, thì cái chú thợ săn Phật dụ là ma vương nó lượm mình nó bỏ đi, bỏ vô vỏ nó đem về nó sử dụng mình cách tự do. Như vậy thì quý vị tu có sợ ma vương không? Sợ ma vương thì đừng để sáu cái căn nó dính với nhựa nghe. Mà sáu căn quý vị có dính nhựa không? Dễ dính hay khó dính? Bởi vì chúng ta luôn luôn bị cái nhựa của sáu trần á hay của ngũ dục á nó nhử, nó gạt nên bị dính ở trong đó. Mà bị dính đó thì ma vương nó dẫn mình đi, muốn theo Phật mà bị ma vương dẫn đi thì đi đâu? Đi về cõi Phật hay cõi nào? Về cõi quỷ, cõi địa ngục. Như vậy thì quý vị mới thấy tôi nói rõ là Đức Di Lặc tự tại thì ngài giải thoát, thấy không? Tự tại khi lục tặc nó quấy rầy mà vẫn tự tại là giải thoát. Còn chúng ta bị lục tặc nó quấy rầy, chúng ta bực bội tức tối giận dữ đủ thứ thì chúng ta làm sao? Chúng ta đi đâu? Thực chất là chúng ta bị trầm luân, phải không? Như vậy thì con đường giải thoát và con đường trầm luân gốc từ chỗ nào mà ra? Từ sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, đừng dính với sáu trần thì giải thoát, mà dính với sáu trần thì trầm luân. Bây giờ quý vị chọn đường nào? Đường dính hay là đường không dính? Nếu mà dính thì luân hồi muôn kiếp, còn mình không dính thì sẽ giải thoát tự tại, cho nên không dính thì gọi là lục thông, lục thông thì tự tại, còn dính là bị lục tặc nó dẫn đi, phải không? Như vậy thì tôi biết đường xa quý vị đến đây, tôi nói nhiều quá quý vị nhớ không hết, mà mất thì giờ đi du lịch nữa, cho nên tôi nói ít ít gì thôi. Ít là tôi chúc cho quý vị được một mùa xuân Di Lặc, không có nghĩa là quý vị luôn luôn mọi việc đều như ý hết. Tôi mới chúc như ý, vì ý quý vị đâu có hiền lành, có hiền lành không? Có khi tham khi đủ thứ hết, mà như ý thì chúc nó không được. Tôi chúc cho xuân Di Lặc nghĩa là làm sao một năm mà sáu căn nó dính với sáu trần, nếu có dính thì dính ít dính á, nó đừng có dính mà quá động. Để rồi quý vị sẽ tự tại vui vẻ trọn một năm, mà vui vẻ chẳng những hiện tại thôi, mai kia còn được giải thoát nữa. Đó là cái lời chúc chân thành của tôi, mong tất cả quý Phật tử nhớ được một mùa xuân Di Lặc trọn ngày trọn tháng trọn năm nghe. Quý Phật tử tay hồi hướng với tôi.